Thứ nhất á, là lời của mình nặng ký, đủ để làm chứng cho mọi người tin một điều gì đó. Hoặc là khi mình nói ra, lời nói không có mơ hồ, mà nói đâu thì rõ ràng đó. Dân giả mình hay nói là nói có sách, mách có chứng, nói ra tin được, chứ không phải là nói bâng quơ, nói mơ hồ. Nhân thiên kính ái là người trời đều thương mến, kính nể. Với một người mà nói năng đàng hoàng, rõ ràng đâu vô đó, thì tự nhiên vì cái tính cách xác định trong lời nói của họ, mình tin, mình nể, mình mến. Đó là người. Còn trời làm sao mà biết ha? Làm sao mà biết trời cũng kính mến được? Tại thời này á, mình không có thấy mấy ông trời xuất hiện đến. Nhưng mà không hiểu sao trong các bộ kinh hoặc là trong thiền sử thì mình hay nghe chư thiên rải hoa cúng dường, phải không? Rồi hoặc là chư thiên dân, ví dụ như ngài gì ha, Vân Cư Đạo, Đạo Ưng Vân Cư, phải không? Biết phải không? Là ngài ở trên cái sơn thất trên đầu núi lận, nhưng mà mỗi bữa là chư thiên đem cơm tới cúng dường. Thì đó là những cái biểu hiện của chư thiên dân cúng. Còn gần đây thì mình không biết, mấy ông trời không có xuất hiện. Nhưng mà hôm trước khi thầy Yên Tử vô đây á, cái thầy mới kể chuyện. Thầy nói cái hôm mà ở ngoài kia người ta cúng cái viên quả cầu như ý á, thì thầy không biết làm sao để mà kiếm chỗ để mà đặt cái quả cầu đó. Thì sau khi mà đặt quả cầu xong rồi, mà thầy kể cũng vui lắm nghe, phía trước cái chánh điện á, thì hôm đó thầy cũng đi xuống, thì thầy mới chỉ thôi đặt chỗ này. Cái tới hàng đêm, tới sáng mai, cái tự nhiên cái chỗ đất chỗ đó nó đội lên cao cả khúc chừng này này. Thầy nói vậy đó, từ dưới đất mà lên tới là trên này nó đội lên cao vậy đó. Đấy. Thì cái chỗ đó là ngay cái chỗ mà sẽ đặt cái quả cầu đó. Thì mấy cái ông cán bộ chung quanh, ông mới tới hỏi, ủa sao lạ vậy, có bao giờ đất mà tự nhiên nó đội lên cao cả khúc vậy? Thì thầy cũng chỉ trả lời cho qua thôi đó. Thì chắc chỗ đó đất nó đùng lại rồi sao, rồi giờ nó u lên vậy thôi. Nhưng mà đó là cũng một cái việc lạ. Rồi tới cái ngày mà xong rồi cái làm lễ, thì thay như là làm lễ khánh thành vậy đó, nhưng mà cái quả cầu thì mình không gọi là khánh thành, mà cũng không phải là cái tượng Phật hay cái gì đấy an vị, thì chỉ làm lễ vậy thôi. Thì quý vị mới nói thôi bây giờ mình làm lễ trong chánh điện. Thì thầy không chịu, thầy nói tụng kinh, tức là làm lễ ngay tại đó luôn. Mà hôm đó trời nắng, trời rất là nắng, mà cái mùa đó cũng mùa nắng gay gắt nữa. Thì ai cũng ngán hết, tại một buổi lễ ít nhất cũng tụng mấy biến Bát Nhã, rồi cũng này nọ, thì đứng giang cái đầu ra, cái đầu mình không có tóc. Nhưng mà thầy quyết định là làm lễ ở tại ngoài, chứ không có làm trong chánh điện. Thì vừa bắt đầu niệm hương, niêm hương một cái, thì có một cái khoảng mây nó che vừa cái khoảng mà người ta đứng tụng kinh vậy đó. Cái đứng tụng kinh suốt thời nó yên mát vậy đó. Cái tụng xong, hồi hướng xong, người ta giải tán, cái chỗ đó nó nắng. Thì mình đâu có biết là sao, mùa thì không phải mùa mưa để mà có những cái đám mây âm u trên bầu trời, mà cũng không biết. Thì thôi, thì mình nói đó là lúc chư thiên che. Chư thiên cũng tán thán hoan hỷ, chư thiên kính ái và che mát ủng hộ cho cái việc làm đó. Mình không biết nói vậy có đúng không, để mà giải thích cái chuyện đó. Công đức thứ tư là thường đem lời êm dịu an ủi chúng sanh. Lời êm dịu thì dễ kiếm, mà cái tâm an ủi chúng sanh thì còn tùy. Tại vì êm dịu nó rất nhiều cái lý do. Đôi khi vì thói quen, vì nền giáo dục, hoặc là vì muốn được việc cho mình. Nhưng mà đem lời êm dịu để xoa dịu cái nỗi khổ của người bên cạnh mình. Thì không phải ai cũng thường được như vậy, ai cũng có cái tâm như vậy. Vì cái lời êm dịu này nó phát xuất từ một tâm từ bi. và từ một cái sự mở lòng thông cảm. Đây là cái quả, là cái công đức của sự không nói dối đời trước. Đồng thời nó lại là cái nhân cho hiện đời. Khi một người nói lời êm dịu an ủi người khác thì lập tức cái nhân của họ là được kính mến, phải không? Được nhiều người thương mến liền. Cái điều này mình thấy đôi khi trong đời sống có những người mình hay nghe người ta nói, trong chúng chị hay nghe mấy đứa lâu lâu đi ngang, cái mấy đứa nhỏ nó nói đừng có rầy tôi khẩu xà mà tâm Phật. Bữa đó con đi đâu á, nghe dưới bếp á, cái anh kia nói ăn nói gì cọc lốc, cái em bên này mới nói đừng có rầy tôi khẩu xà mà tâm Phật. Ngầm trong đó là còn có chừng mấy người mà khẩu Phật tâm xà. Thì ở đây á, có nhiều người, nhất là bên nữ mình thì hay lời nói dịu dàng, nhưng mà bên nam á, có nhiều người tâm địa rất tốt mà không có hề nói dịu dàng, có phải không? Nói cọc lốc ha, nhưng mà rất là tốt. Rồi đôi khi cái trong gia đình á, cái người ta mới nói tại sao mà ba không có nói nhẹ nhàng chút cho em thấm. Thì ổng mới nói nói thiệt chứ giờ mà tôi nói dịu nói ngọt sao tôi nói không được. Cái thói quen không có. Thành ra cần thì giúp, còn không thì thôi, chứ còn không có nói năng dịu dàng dài dòng, không có. Thành ra ngay cả cái phước mà ăn nói dịu dàng á, đối với người nam á, không phải ai cũng có đâu. Có một cái cô đó, cô gái có 16 tuổi, ở trong một cái nhà nghèo, nhà quê. Ông cha ổng cứ bắt nghỉ học để đi kiếm tiền phụ gia đình. Cái cô này, cô ở nông thôn, rồi nói tiếng Anh cũng không có được lưu loát. Cô là người Canada, thì Canada người ta sử dụng tiếng Anh, sử dụng tiếng Pháp. Rồi cô nói tiếng Anh không lưu loát và cô đi xin việc rất khó, mà 16 tuổi học chưa tới đâu hết, cha bắt nghỉ việc đi kiếm việc làm, và cái tay nghề cũng không có nữa, và con gái nhà quê cũng không có tự tin, tức là không có cái gì để vốn liếng hết trơn á. Thì cứ mỗi một ngày như vậy, ông cha bắt đi xe buýt lên thành phố lớn, lên trên thành phố kiếm việc làm. Và cô này cô không dám, cô đọc báo thì biết chỗ đó chỗ kia cần việc làm mà không tới, rồi đứng ngoài cửa mà không dám gõ cửa xin việc làm. Tại sao không dám? Tại vì không đủ tin tưởng nơi chính mình, biết là vô rồi mình cũng rớt. Thành ra thế nào không dám cãi lời cha mà cũng không dám bước vô xin việc làm. Ngày nào cô cũng đi một vòng, cái đi lang thang hết phố này qua phố kia, tới chiều đi về, thưa ba con không có kiếm ra việc làm. Tới sáng mai đi xe lên, đi lang thang hết đường phố, chiều về thưa ba không có việc làm. Mà thiệt ra là không có gõ cửa nơi nào hết. Một thời gian dài như vậy, ông cha ông la rầy quá chừng. Và chính cô cũng cảm thấy là như vậy là không ổn. Cho nên tới một ngày, cô cảm thấy là thôi bây giờ mình phải ráng mà mình xin việc thôi. Thì cô đi lang thang riết, cái một bữa đó cô thấy có một cái bảng nhỏ đề chữ cần thư ký. Cái thư ký nó không cần vốn liếng gì nhiều. Thì cô mới thu hết can đảm, cô gõ cửa cô vô. Mà vô á, không chút tự tin nào hết, nhưng mà vì không biết làm sao, đành phải vô để mà xin việc thôi. Thì trong cái phòng làm việc, nó cũng có 10-15 người đang ngồi làm việc trong đó. Cô đi qua cái dãy người làm việc để đi tới cái bàn của cái người mà hỏi, cái người phỏng vấn, cái người hỏi để nhận việc. Thì cô cúi gầm đầu, cô đi qua cái dãy người làm việc, và cô cứ có cảm giác như là hàng mấy chục cặp mắt đang nhìn mình, đang đánh giá mình, và chân cẳng là muốn rũ ra, bước không nổi nữa. Thì cái người mà hỏi việc, cái người phỏng vấn á, cái người nhận á, mới nói là cô học tới đâu, cô làm được cái gì. Thì cô này có nói em chưa, mới vừa tốt nghiệp xong lớp 12 thôi đó, rồi biết đánh máy chút ít thôi. Cái cô Cô Margaret, tức là cái cô mà phỏng vấn này, cô mới nói thôi bây giờ em đánh máy thử cho tôi một cái lá thư giao dịch coi. Thì ngồi xuống trên cái bàn đánh máy, cô kia đi ra khỏi phòng.